Để cuộc đời chúng ta diễn ra tốt hơn. Nếu chúng ta nghĩ tới cả đời mình, thì đương nhiên đó là một chuyến hành trình dài. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ một chút, ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời dài nhất cũng chỉ được xây đắp nên từ từng ngày một. Và việc chúng ta làm gì với từng ngày đó đã định hình nên cuộc đời ta. Vậy thì, rất nhiều những ngày này bao gồm những gì? Trường học, thể thao, việc làm, luyện tập, đi chơi với bạn bè, du lịch, lễ Tết, dành thời gian cho gia đình, nói chuyện điện thoại, lướt Internet. Rất nhiều người trải qua tất cả những sự việc này mà không hề nghĩ mình đang làm gì và tại sao. Đương nhiên là sống như vậy thì họ cũng đi đến hết đời. Nhưng điều chúng ta muốn không chỉ đơn giản là sống, chúng ta muốn sống sung túc. Nếu tập thói quen dừng lại để suy nghĩ về những gì mình đang làm và ý thức vì sao ta làm điều đó, thì chúng ta sẽ có thể nâng cao chất lượng sống, tăng hiệu quả và sự hài lòng đối với công việc. Ví dụ, có rất nhiều học sinh đến trường chỉ vì phải làm như thế. Tuy nhiên, tất cả những học sinh thành công mà chúng tôi gặp đều có một điểm chung, đó là họ không chỉ có mặt trong lớp. Họ có một mục đích rõ ràng khi bước vào lớp mỗi ngày. Thay vì nói một cách vô ý thức như đa số rằng lại một ngày đi học nữa đây, những người học trò đứng đầu sẽ luôn tự hỏi: hôm nay mình có thể học thêm những gì? Những điều đó có ích gì cho mình trong tương lai? Có vẻ như đây chỉ là một sự thay đổi nhỏ, nhưng nó có thể làm nên sự khác biệt lớn về lâu dài, bởi vì não của họ tiếp nhận và tìm kiếm những thông tin mới, chứ không chỉ có mặt một cách thụ động. Trong lĩnh vực thể thao cũng thế, có những người chỉ xuất hiện đơn thuần, nhưng cũng có những người nhận thức rõ rằng mình biết tất cả những việc mình làm đều có ảnh hưởng, vì vậy mình sẽ cố gắng hết sức trong một buổi tập, để đến lúc thi đấu thì mình có thể thể hiện phong độ tốt nhất. Bạn nghĩ điều này có làm nên sự khác biệt trong đẳng cấp và phong độ của các vận động viên không? Chắc chắn là có. Cho dù bạn chỉ đi chơi với bạn bè, tham gia những sự kiện cộng đồng hay là nói chuyện trên điện thoại, hãy tự hỏi bản thân, tại sao mình làm thế? Mình muốn đạt được điều gì? Mình muốn những người này biết được điều gì? Đôi khi mục đích của bạn chỉ đơn giản là mình muốn vui vẻ và có bạn mới, hay mình muốn cho bạn biết mình trân trọng tình bạn giữa chúng ta. Đơn giản thế thôi, nhưng còn tốt hơn là bạn chỉ tồn tại cho có. Marty, 16 tuổi. Giờ học với tôi là giờ giao tiếp xã hội, có mặt trong lớp, nói chuyện, truyền giấy, tiếp tục làm thế ngày hôm sau. Tôi chưa từng suy nghĩ nhiều về điều đó, nhưng khi tôi đọc thấy sự quan trọng của việc có mục đích cho từng việc cụ thể, trong tôi chợt lóe lên một điều gì đó. Trước khi bước vào lớp, tôi luôn suy nghĩ rằng mình muốn đạt được những gì. Ngày nay, tôi nhìn nhận mọi thứ rất khác biệt so với trước kia, chỉ bằng cách suy nghĩ trước và chọn những kết quả mà mình muốn. Tôi có cảm giác đã tự đặt ra những khuôn phép kỷ luật mới cho mình mà trước đây tôi không hề có. Khi bạn có thể định hướng cho sự tập trung chú ý của mình, thì có nghĩa là bạn đã khá hơn rất nhiều rồi. Cho dù đó là hoạch định cho cả cuộc đời hay chỉ là những công việc hàng ngày, việc hành động với một mục đích rõ ràng sẽ làm tăng khả năng đạt được kết quả mà bạn mong muốn. Bạn sẽ thấy hài lòng hơn với bản thân khi sử dụng hiệu quả hơn thời gian và sức lực của mình.
Hành trình khám phá. May mắn là July Lifeline đã là một khóa điều chỉnh trong đời mình trước khi quá muộn. Khi July còn bé, cô rất yêu động vật. Mọi người đều bảo cô: July, con nên làm bác sĩ thú y đi, con sẽ là một bác sĩ thú y rất giỏi cho mà xem. Cho nên khi cô thi đậu vào trường đại học Ohio, con đường trải ra trước mắt cô đã được xác định rõ ràng. Cô chọn các môn sinh vật, giải phẫu và hóa học. Cô đang trên đường trở thành một bác sĩ thú y. Một suất học bổng luân phiên của Đại sứ quán đã cho cô có cơ hội đi du học một năm ở Manchester, nước Anh. thoát khỏi tất cả áp lực từ gia đình, cô có cơ hội để suy nghĩ. Vào một ngày ám đạm, cô đang ngồi ở bàn học cạnh một chồng sách sinh vật và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô thấy rằng, mình thật là khốn khổ. Tại sao mình lại phải khổ như thế này? Mình đang làm gì đây? Mình không muốn làm bác sĩ thú y. Rồi July tự hỏi, vậy thì mình thật sự muốn làm gì? Mình thích công việc nào đủ để có thể sẵn sàng làm việc đó không công? Cô nhìn lại tất cả những việc mình đã làm. Việc nào khiến cho mình vui vẻ nhất? Đứng đầu danh sách của cô là buổi hội thảo lãnh đạo trẻ mà cô đã tình nguyện tham gia, là những khóa giao tiếp và lãnh đạo mà cô đã đăng ký học. Sao mình lại có thể sơ ý như vậy? Bây giờ đã học tới năm thứ tư rồi, mới nhận ra là mình đang đi sai đường và không làm đúng những gì mình muốn. Vậy mà, nó đã ở đó suốt, ngay trước mặt mình. Chỉ là do mình chưa bao giờ dành thời gian để nhận ra đó cho đến tận lúc này mà thôi. Hào hứng vì đã tìm ra mục đích thật sự của đời mình, July dành nửa năm còn lại ở Anh Quốc để học những khóa giao tiếp và truyền thông. Khi trở về Ohio, cuối cùng cô cũng thuyết phục được người phụ trách cho cô tổ chức một chương trình nghiên cứu lãnh đạo. Cho dù phải tốt nghiệp trễ những 2 năm, nhưng sau này cô đã trở thành một chuyên viên tư vấn cấp quản lý trong việc phát triển và đào tạo lãnh đạo cho Lầu Năm Góc. Ngoài ra, cô còn giành được phương biện Miss Virginia USA và trở thành người dẫn chương trình của một show truyền hình ở New York. Việc này cho phép cô mở rộng sức ảnh hưởng trong vai trò một hình mẫu lãnh đạo tích cực. Sau những trải nghiệm thành công từ việc nhận ra mục đích chính trong cuộc đời mình, giờ đây July đang đi khắp nước Mỹ với tư cách là một diễn giả chuyên nghiệp cho thanh thiếu niên về sức mạnh của việc định hướng cho cuộc sống thông qua những quyết định thành công. Gần đây cô còn khởi động một chương trình dành riêng cho bạn gái với tên gọi là Be Beautiful, hướng dẫn các cô gái trẻ cách tập trung vào thế mạnh riêng của mình để trở thành nhà lãnh đạo. July đã đạt được tất cả những thành quả trên khi chưa tới 30 tuổi. Một ví dụ sống động cho thấy việc tìm được mục đích có thể thay đổi cuộc đời bạn như thế nào. Bạn không cần phải mua vé máy bay sang Anh Quốc 1 năm như July để thoát khỏi áp lực gia đình và khám phá ra mục đích của bản thân mình. Nhưng đúng là bạn cần một ít thời gian để suy nghĩ. Hãy cho rằng bây giờ là thời gian để tạo dựng nền móng cho cả cuộc đời bạn. Không phải ngày mai, không phải tuần sau, và đương nhiên càng không phải là 10 năm sau. Bạn càng làm điều này sớm bao nhiêu, thì bạn càng có cuộc sống của mình mong muốn sớm bấy nhiêu. Đam mê và mục đích. Làm sao tôi tìm được mục đích của đời mình? Và bao giờ tôi mới khám phá ra điều đó chứ? Bạn chẳng cần phải dùng máy tính để có kết quả chính xác. Câu trả lời không phức tạp đến như vậy đâu. Cảm xúc của bản thân sẽ cho bạn biết mình có đang theo đuổi đúng mục đích hay không. Những việc đem lại nhiều niềm vui nhất cho bạn sẽ giúp bạn khám phá ra mục đích của đời mình. Lời khuyên là, bạn hãy bắt đầu bằng cách liệt kê một loạt những khoảng thời gian bạn cảm thấy vui vẻ, nhiệt tình và tràn đầy sức sống nhất. Tất cả những thời điểm trên có điểm gì giống nhau? Bạn có cách nào kiếm sống bằng cách làm những việc ấy hay không? Hãy xác định mình thích làm điều gì, càng sớm càng tốt, và rồi sau đó tìm cách để kiếm sống bằng cách làm việc đó.